Xin chào mừng quý vị đến với podcast Vote Talk, nói chuyện về bầu cử. Đây là các cuộc trò chuyện với các cộng đồng sắc tộc về việc bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales. Chương trình Vote Talk hướng đến việc xây dựng lòng tin của các thành viên trong cộng đồng sắc tộc bằng việc giúp quý vị hiểu rõ hơn về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử ở New South Wales. Quý vị đang lắng nghe podcast bằng tiếng Việt với Lê Tâm, nhân viên song ngữ của chương trình Vote Talk. Xin chào quý vị, tôi tên là Lê Tâm và tôi là người điều phối tiếng Việt của chương trình Vote Talk. Và tất cả chúng tôi tại chương trình Vote Talk yêu cầu những thành viên trong các cộng đồng sắc tộc, có rất là nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau tại tiểu bang New South Wales, để cùng tham gia vào một cuộc trò chuyện về các cuộc bầu cử và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của tiểu bang này. Và Lê Tâm có mặt hôm nay cùng với Crystal Trần. Cảm ơn Crystal Trần đã tham gia vào chương trình trò chuyện về bầu cử hôm nay. Lê Tâm hôm nay rất vui được nói chuyện với bạn. Bây giờ mình hãy đi thẳng vào cuộc trò chuyện nha.
Dạ, rồi em chào chị Tâm.
Crystal, em đã sẵn sàng chưa?
Dạ, rồi em sẵn sàng.
Vừa mới biết đó là bạn vừa mới được vào quốc tịch Úc mới đây thôi và sẽ đi bầu cử lần đầu tiên tại cuộc bầu cử của tiểu bang New South Wales. Cái lúc mà bạn vào quốc tịch là vào tháng mấy?
Dạ, em vào quốc tịch khoảng tháng 10 năm nay. Dạ.
Thì cái cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào?
Cảm xúc của em thì em cảm thấy là rất là đặc biệt, tại vì em tham dự cái buổi lễ khá là trang trọng, với lại là cảm giác là bây giờ mình đã thuộc về đất nước này, nên là cảm thấy là khá là đặc biệt.
Bây giờ mình quay trở lại với cuộc bầu cử của tiểu bang New South Wales ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên á rất là dễ thôi, mà không ở đây không có đúng hay sai gì hết ha. Thì từ cái thang điểm 1 đến 10 thì Crystal chấm mình là bao nhiêu điểm trên cái thang điểm 1 đến 10 về cái khả năng mà mình hiểu biết đến đâu về những cuộc bầu cử hay là về các quy trình bỏ phiếu ở Úc?
Em nghĩ chắc là khoảng 3 trên 10.
Sau khi mà mình tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay thì Lê Tâm sẽ hỏi lại Crystal là lúc đó chấm mấy điểm ha. Nhưng mà có tại sao Crystal cho mình cái con điểm 3 trên 10 có thấp quá không?
Tại vì em đây là lần đầu tiên em tham dự cái bầu cử á. Thì trước đây em có làm ở Việt Nam, nhưng mà ở Úc thì em chưa bao giờ tham gia, cho nên là em nghĩ là sẽ có nhiều cái mới mà em chưa có biết. Nên là em nghĩ là nhiều đó điểm chắc là đủ.
Câu hỏi đầu tiên á, mình sẽ hỏi về cái hệ thống bầu cử của Úc, những cái cấp chính quyền khác nhau ở Úc, và cũng như là mức độ quen thuộc của Crystal với mỗi cái cấp chính quyền ở tiểu bang, liên bang, vân vân ha. Thì đầu tiên đó là cái gì chung nhất để mà có thể quy định là mỗi chính phủ thì có những cái quy tắc phải làm như thế này thế kia, rồi có những cái quyền hạn gì hay là có những cái thủ tục hành chính như thế nào quy định tất cả những cái hoạt động của các chính phủ ở Úc?
Em nghĩ là cái đó chắc là hiến pháp hả chị?
Đúng rồi, thì hiến pháp chính là cái tài liệu và những cái công cụ cũng như là những cái biện pháp để mà quản trị tất cả, điều hành tất cả những cái quyền hạn, quy tắc và thủ tục hành chính của chính phủ Úc. Thì có rất là nhiều cấp chính phủ khác nhau ở Úc, thì Crystal có thể cho biết là có những cái cấp chính phủ nào?
Theo em biết là có 3 cấp chính phủ là liên bang, tiểu bang và địa phương.
Thì trong cái cuộc bầu cử sắp tới của mình sẽ là cuộc bầu cử gì?
Em nghĩ là sắp tới chắc là bầu cử tiểu bang.
Đúng rồi, sắp tới sẽ là cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales, nơi mình đang ở. Cái sự khác biệt giữa cái việc quản trị giữa chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương thì có cái sự khác nhau gì hay không?
Theo em nhớ từ lúc em học quốc tịch đó, thì là mỗi cái đơn vị này thì sẽ gọi là quản lý những cái vấn đề xã hội khác nhau. Ví dụ như là liên bang thì sẽ quản lý về vấn đề di dân, tiểu bang thì sẽ quản lý về các bệnh viện, còn địa phương thì sẽ quản lý giống như là những cái playground chẳng hạn thì là địa phương sẽ quản lý.
Trời, có vẻ như là Crystal rất là thuộc bài đúng không? Lúc mà thi quốc tịch là đã học qua rồi cho nên vẫn còn nhớ bài đúng không, phải không?
Dạ, tại vì mới thi xong.
Rồi, thì bây giờ đó, mình có thể mình nói là mình thường hay rất là nghe nhiều người nói là mình phải đi bầu cử để mà mình bầu ra cái người đại diện cho mình ở cái đơn vị bầu cử của mình. Cái ý nghĩa của cái sự đại diện của một cái người tại đơn vị bầu cử của mình, nó có ý nghĩa gì hả Crystal?
Em nghĩ là cái người mà mình bầu để đại diện cho mình đó sẽ là cái người mà nói lên cái tiếng nói của mình thay mặt mình để nói lên cái tiếng nói của mình. Ví dụ như là họ sẽ đưa ra ý kiến là cái luật này có nên thông qua hay không, ý là đại diện cho mình để nói lên cái điều đó. Rồi, dạ, em nghĩ là vậy.
Đúng rồi. Thì làm sao mình có thể tìm hiểu về cái người đại diện cho mình ở trong khu vực bầu cử? Làm cách nào?
Thì em nghĩ là khi mà bầu cử là chắc là bên chính phủ sẽ đưa ra một cái danh sách những cái ứng cử viên đi tranh cử, thì mình sẽ dựa vào cái danh sách đó. Thường cái danh sách đó họ cũng sẽ đưa ra cái gọi là những cái hoạt động trong quá khứ của cái người này, và mình sẽ dựa trên những cái hoạt động đó để mình đánh giá xem là cái người này có phải là cái người phù hợp để thay mặt mình nói lên tiếng nói của mình hay không.
Crystal nói không sai, nhưng mà có một cái chỗ mà mình có thể mình lên mình kiểm tra tất cả những điều đó mà không cần phải chờ đợi người nào gửi những cái tờ bướm hay là những cái flyers, những cái tờ thông tin bầu cử đến nhà mình cả. Đó là website của Ủy ban bầu cử của New South Wales, của tiểu bang mình. Thì mình có thể tìm hiểu tất cả những ứng cử viên sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 3 năm 2023 tại tiểu bang mình. Và mình sẽ tìm hiểu tất cả những cái hoạt động cũng như là những cái quyết sách của người ta để mà mình có thể mình tham khảo. Ngoài ra đó, thì Crystal có biết là chính quyền của tiểu bang, chính phủ tiểu bang mình thì được chia làm mấy viện hay không? Và được gọi là gì hay không?
Em nghĩ là được chia làm hai viện là Thượng viện và Hạ viện.
Bạn nói rất là đúng. Mà để nói đầy đủ hơn nha, là ở trong Quốc hội New South Wales thì gọi là Hạ viện Lập pháp, Legislative Assembly. Và Thượng viện á, là Hội đồng Lập pháp Thượng viện, tức là Legislative Council. Thì bạn còn biết rằng là tiểu bang New South Wales mình đó thì còn được chia thành 93 khu vực bầu cử, tức là 93 đơn vị bầu cử, và cái ranh giới mà được vạch ra để cho số cử tri của mỗi đơn vị bầu cử này thì phải xấp xỉ tương đương nhau để có sự cân bằng về số người đại diện. Thì bạn có biết là bao nhiêu lần thì sẽ xảy ra cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales hay không?
Dạ không, cái này em chưa biết.
Theo quy định đó thì cứ 4 năm thì mình sẽ tổ chức bầu cử một lần tại tiểu bang, và theo cái luật hiến pháp năm 1902 thì các cuộc bầu cử tiểu bang mà được tổ chức ở New South Wales sẽ là vào ngày thứ bảy thứ tư, tức là vào ngày thứ bảy thứ tư vào tháng 3 trong vòng cứ mỗi 4 năm như vậy. Và Crystal cũng như quý vị có thể tìm thấy là cái đơn vị bầu cử nào mà mình đang có mặt và cái người đại diện cho mình là ai bằng cách vào website của Ủy ban bầu cử của New South Wales tại địa chỉ www.elections.nsw.gov.au. Lê Tâm sẽ lặp lại những cái địa chỉ này vào cuối chương trình để quý vị có thể ghi nhớ. Và sau đó là mình có thể mình xem xét tất cả những cái người đại diện, những cái dân biểu đại diện cho mình trong khu vực bầu cử của mình ha, ai đang tranh cử và tranh cử như thế nào. Rồi bây giờ xin hỏi Crystal sang một cái vấn đề khác nữa, đó là nói về việc bỏ phiếu và cách làm sao để cho cộng đồng người Việt mình có thể được lắng nghe, cái tiếng nói của mình có thể được lắng nghe. Thì Crystal ơi, bạn nghĩ là những người nào có đủ điều kiện để được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tiểu bang ở New South Wales?
Em nghĩ là bất kỳ công dân Úc nào trên 18 tuổi thì cũng có quyền bỏ phiếu
Ừ, rồi
ở
bạn
tiểu
nghĩ
bang.
là, rồi bạn nghĩ nó có bắt buộc hay không?
Em nghĩ là bắt buộc ấy, em nghĩ là bắt buộc á. Dạ.
Tại vì nếu như mà mình không bỏ phiếu, lúc mình đủ 18 tuổi mình không ghi danh bỏ phiếu, hoặc là mình ghi danh mà mình không bỏ phiếu thì mình có thể bị phạt. Và bây giờ có những cái trường hợp rất đặc biệt, như là những người mà đang giữ visa tầm trú, hoặc là người tị nạn, hoặc là visa sinh viên, thì họ có thể được đi bầu cử hay không?
Em nghĩ là không, tại vì những người đó chưa phải là công dân Úc.
Thì bây giờ nếu như mà Crystal vừa mới vào quốc tịch, hoặc là vừa mới 18 tuổi, thì bạn có thể là biết là mình tự nhiên là mình được đi bầu cử, mình phải đi bầu cử, hay là mình phải làm cái bước gì trước đó nữa?
Mình phải đăng ký chị, mình phải đăng ký là mình được vào cái danh sách những cái người đi bầu cử thì mình mới được đi bầu cử.
Đúng rồi, bởi vì là việc đăng ký vào danh sách là cái trách nhiệm của mình. Khi mà mình chuyển sang mình được 18 tuổi, đủ tuổi đi bầu cử tại Úc, hoặc là mình vừa mới vào quốc tịch, thì mình có trách nhiệm là mình phải ghi danh vào cái danh sách các cử tri tại Úc để được đi bầu cử. Thì Crystal có biết làm sao mình ghi danh vào cái danh sách đó không?
Em nghĩ là chắc là lên cái trang web hồi nãy chị nói xong rồi đăng ký hả?
Không sai. Tức là Crystal có thể vào hai trang web. Một là trang web của Ủy ban bầu cử của nước Úc, tức là AEC, tức là Australian Electoral Commission, tại địa chỉ là www.aec.gov.au, hoặc là mình có thể mình vào cái trang mạng của Ủy ban bầu cử của tiểu bang New South Wales như hồi nãy Lê Tâm có giới thiệu, để mà mình ghi danh bầu cử, hoặc là để mình kiểm tra tất cả những cái chi tiết của mình. Nếu như ở đó đã có, thì Crystal có nhớ lúc trước khi mà em bước vào cái phòng để mà đem nhận quốc tịch đó, thì em có được người ta đưa cho một cái tờ form để mà mình điền cái thông tin như là tên, tuổi, rồi địa chỉ nhà vân vân hay không?
Dạ có, tức là trước khi bước vô cái phòng làm lễ thì em điền những cái thông tin đấy vô một cái tờ phiếu. Dạ.
Thì cái tờ phiếu đó đó thì có thể nói là em đã ghi danh để bầu cử ở Úc rồi đó. Thì những cái thông tin mà em ghi danh sẽ được cập nhật ở trên trang mạng của Ủy ban bầu cử Úc. Thì bây giờ cái việc đầu tiên mà Crystal làm đó là mình chỉ cần mình vào cái trang mạng của AEC, tức là Ủy ban bầu cử Úc, để mình xem thử là những cái chi tiết cử tri của mình có đúng hay chưa. Còn nếu mà chưa, hoặc là chưa có, hoặc là có rồi đó, thì hoặc là mình phải ghi danh, hoặc là mình phải cập nhật những cái chi tiết đó ha, đừng có quên ha, để mà mình có thể được bầu cử. Rồi bây giờ mình nói sang cái việc bỏ phiếu. Thì tất nhiên là mình cảm thấy là đến cái ngày bỏ phiếu đó thì mình cảm thấy rất là bối rối, mình không biết lúc nào thì đến ngày bầu cử, rồi mình phải đi bỏ phiếu như thế nào, mình sẽ đi đến những đâu. Thì Crystal có cái sự hình dung rồi trong đầu mình là mình sẽ đi đâu để bỏ phiếu vào cái ngày bầu cử hay không?
Em nghĩ là chắc là tới cái tòa thị chính. Tại vì thường em thấy những cái vấn đề gì liên quan chính phủ gì đấy thì hay được tổ chức ở tòa thị chính.
Ý em là đến town hall phải không?
Dạ.
Thì có thể nói đó là nếu như gần đến ngày bầu cử thì mình thường biết qua những cái tờ thông tin, những cái thư mà các đảng người ta, hoặc là những dân biểu người ta sẽ gửi đến hòm thư nhà mình là thứ nhất ha, mình sẽ biết đến ngày bầu cử. Rồi trên các cái phương tiện, trên TV, rồi trên radio, trên đài, trong báo thì người ta cũng nói đến cái ngày bầu cử của tiểu bang. Mình đi ra ngoài đường mình sẽ thấy rất là nhiều những cái băng rôn, banners, người ta sẽ giới thiệu vào cuộc bầu cử tiểu bang ngày mấy. Rồi sau đó thì mỗi địa điểm thường đó là sẽ là cái trường học nơi mình ở gần nhà mình đó, thì sẽ là nơi tổ chức bỏ phiếu để cho tất cả mọi cử tri trong vùng đến bỏ phiếu. Thì thường là người ta sẽ chọn những cái trường công, những cái ngôi trường ở gần nhà, bởi vì đó là cái nơi rộng rãi và đủ sức chứa để cho mình bỏ phiếu. Và thường đó là cái giờ mở cửa đó là sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và không ai có thể được bỏ phiếu thêm nữa sau 6 giờ chiều. Ngày bầu cử, trong đúng ngày bầu cử. Thì vào cái ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 vào năm 2023 thì tất cả cử tri của tiểu bang New South Wales phải đi bầu cử. Và như vậy đó thì Crystal có thể thấy là vậy là mình phải biết là cái phòng, cái ngôi trường gần nhà mình là ở đâu, mình có thể đi đến đó và mình có thể
đi đến đó trong vòng 8 giờ sáng đến 6 giờ tối để bầu cử. Bây giờ mình nói sang cái vấn đề gọi là rất là quan trọng, đó là cái tờ phiếu bầu ha, tờ phiếu bầu để mà mình phải điền như thế nào cho đúng. Thì trước giờ Crystal có từng bao giờ mà đi theo bạn bè hoặc là đi theo những người đã từng bầu cử ở Úc để đi vào cái phòng phiếu để bầu cử chưa?
Dạ chưa, em chưa bao giờ.
Thì em có hình dung ra là mình sẽ phải bỏ phiếu cho tiểu bang bao nhiêu lần hay không?
Bao nhiêu lần là sao chị? Ý là em biết là nãy chị nói là cứ 4 năm thì sẽ tổ chức một lần.
Nhưng mà khi mà mình vào trong mỗi phòng phiếu thì mình sẽ được nhận hai cái tờ giấy, hai tờ phiếu bầu ha. Thì tờ phiếu bầu nhỏ đó có hai tờ, một tờ là tờ nhỏ đó là mình sẽ bầu cho hạ viện. Lúc nãy là Lê Tâm có hỏi Crystal là ở tiểu bang mình đó, chính quyền tiểu bang là có mấy viện, thì bạn nói là có hai viện đúng không? Là
dạ, đúng
hạ
rồi.
Viện và thượng viện. Thì cái lần bỏ phiếu bầu cử này đó là mình phải bầu cử cho cả hai viện luôn. Đó,
dạ.
Tức là mình sẽ vào bầu vào hai cái tờ phiếu ha. Tức là
dạ.
Một tờ là cho hạ viện là cái tờ nhỏ, còn cái tờ cho thượng viện là bạn sẽ được phát một cái tờ giấy màu trắng rất là to, rất là dài, đó là bầu cử cho thượng viện. Thì
dạ.
Bây giờ thì mình đoán thêm một cái nữa, nếu như mà Crystal chưa bao giờ đi bầu cử thì bạn có thể đoán được đó là khi mà mình điền vào những cái tờ phiếu bầu đó thì mình có được là tích nè, tức là cái dấu tích nè, hoặc là mình có thể là dấu thập nè, mình làm cái đánh dấu hay là mình viết chữ ở trên đó hay không?
Nếu như mà giống ở Việt Nam thì em nhớ là phải ghi số chứ không được đánh những cái ký hiệu khác.
À, vậy là ở Việt Nam là cũng là chỉ ghi số thôi đúng không? Theo quy định,
dạ,
đúng rồi. Theo quy định của tờ phiếu bầu khi điền vào đó, thì mình không có được điền bất kỳ cái dấu nào, tức là từ dấu tích cho đến dấu thập hay là mình điền chữ, mà mình chỉ được điền số mà thôi, Và Crystal có thể chọn cái sự ưu tiên, cái ứng cử viên nào mình thích nhất là số 1. Và cứ như vậy là mình điền người thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến hết tất cả những cái ô trống đã được điền. Và với cái tờ đó là với cái tờ phiếu bầu nhỏ. Còn với cái tờ lớn mà màu trắng đó thì mình có thể là mình có hai cách. Một á, là mình điền ở trên cái đường line, tức là nó sẽ có hai phần, một phần ở trên cái vạch ngang và đường line, một phần là ở dưới cái đường line đó, đường vạch ngang đó. Thì nếu như mà mình điền ở trên cái đường line thì mình chỉ điền một, ít nhất là phải có một đảng, một nhóm là mình phải điền vào, thì mình sẽ điền cũng từ số 1 cho cái nhóm mà mình thấy ưu tiên nhất, mình muốn họ được bầu nhất, sau đó tiếp tục đến số 2 cho cái sự lựa chọn thứ hai và cứ tiếp tục cho đến số 4, số 5 vân vân. Còn nếu như mà mình phải điền ở dưới cái đường gạch ngang đó, tức là mình không điền cho mỗi đảng mà mình điền cho mỗi người, tức là từng người một trong thượng viện, thì để mà bạn hoàn thành cái ở dưới đó, nếu mà bạn muốn điền ở dưới đó thì bạn phải điền hết tất cả từ số 1 đến số 15, là ít nhất 15 người là mình phải ghi từ số 1 đến số 15. Bạn có thể dừng lại ở cái số 15, nhưng mà sau đó thì nếu có thể thì bạn có thể bỏ phiếu thêm cho nhiều người, cho đến số 16, 17, 18, vân vân và vân vân. Thì đó là cái cách thức mà mình bỏ phiếu như thế nào ở Úc. Thì khi mà Crystal đi vào phòng phiếu đó, nếu như mà mình thấy chưa có quen thuộc hoặc là mình thấy có cái gì đó mình không có hiểu á, thì đều có thể hỏi những cái người phụ tá tại phòng phiếu, những nhân viên của Ủy ban bầu cử luôn luôn sẵn sàng ở đó. Nếu như mà bạn ở những cái vùng mà có đông người Việt á, thì sẽ có thể là có nhân viên nói tiếng Việt do Ủy ban bầu cử New South Wales tuyển dụng để mà giúp đỡ bạn. Nên đừng có lo ha, ngày đó là mình cứ đi đến địa điểm bỏ phiếu và mình bỏ phiếu mà thôi.
Dạ. Yeah.
Vâng, rồi bây giờ thì Lê Tâm sẽ hỏi Crystal sang một cái phần thứ ba. Bài kiểm tra nho nhỏ để xem thử là Crystal đã nhớ như gì về mình vừa mới nói chuyện ha. Thì bây giờ đó, Crystal có nói là Crystal chấm bạn là 3 trên 10 về những cái kiến thức của mình trong bầu cử. Thì bây giờ sau khi mà nói chuyện xong với Lê Tâm rồi đó, thì Crystal nghĩ là bây giờ mình có thể được mấy điểm? Cái kiến thức của mình về bầu cử ở Úc thì mình có thể được mấy điểm?
Dạ, em nghĩ là được khoảng 8 điểm.
Ôi, vậy
đó.
sao? Vậy là phải cảm ơn cuộc trò chuyện này quá đúng không? Vì là làm tăng bao nhiêu kiến thức cho mình trong lúc là mình mới bắt đầu tìm hiểu về cái quá trình bầu cử tại Úc. Nhưng mà Crystal có thấy nó thú vị không? Có thấy những cái thông tin bầu cử nó rất là thú vị, rất là vui không?
Dạ có, em thấy rất là có ích.
Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bài kiểm tra nhanh ha, tức là một cái bài test rất là nhanh thôi. Thì Crystal trả lời nhanh để mà mình xem thử là mình nhớ những gì ha. Thì bây giờ đó, câu hỏi đầu tiên nè, một cái lá phiếu mà gọi là formal, tức là chính thức, được đếm, có nghĩa là như thế nào?
Nghĩ là một cái lá phiếu hợp lệ chị.
Ừ, thì nó sẽ như thế nào?
Tức là nó sẽ không có cái dấu hiệu gì khác, nó phải có số, mình chỉ được đường điền số vô thôi.
Đúng rồi. Rồi, cái người đứng đầu của tiểu bang thì gọi là gì?
Đứng đầu tiểu bang
Ừ.
gọi là gì nữa,
Gọi
thống đốc chứ.
là thủ hiến, gọi là thủ hiến. À,
Thủ
gọi là
hiến.
premier. Thì cái người premier là cái người mà sau khi á, tức là mình sẽ có hai đảng lớn đang gọi là đảng lãnh đạo là chính phủ, và cái đảng thứ hai là đảng đối lập, thường là sẽ có hai đảng lớn trong cuộc bầu cử tại tiểu bang. Và khi mà đảng nào được bầu chọn tại Hạ viện đó, để mà chiếm đa số tại Hạ viện đó, thì cái đảng đó, cái người lãnh đạo của đảng đó sẽ trở thành thủ hiến của tiểu bang và nắm quyền lãnh đạo chính phủ. Thì hiện nay người lãnh đạo, người thủ hiến của tiểu bang New South Wales là thuộc về đảng Tự do. Lê Tâm chỉ nhớ chi tiết ông là một người rất là trẻ và ông có rất là nhiều con. Nhưng mà Crystal có
Đúng
từng biết
rồi.
tên ông là ai không?
Em không có nhớ tên, nhưng mà em có khi mà cái ông này ổng lên nhậm chức đó, thì em có coi cái em có đọc cái tin đấy. Tức là và cái đợt đó là em nhớ là khi đó là đang sắp COVID, đang bị COVID hay sao ấy. Thì thời đấy
Đúng rồi, Crystal nói rất là đúng, tức là thủ hiến, đương kim thủ hiến của tiểu bang mình đó là ông Dominic Perrottet, và ông á, là lên nắm quyền giữa cái lúc đang rất là căng thẳng giữa mùa đại dịch. Mình sẽ biết cái người lãnh đạo của tiểu bang mình thì được gọi là thủ hiến, và ông sẽ là nhà lãnh đạo của cái đảng nào mà chiếm đa số tại Hạ viện. Để mình hỏi, để mình nghĩ xem cái câu nào khó khó nữa nha. Có bao nhiêu cái tờ phiếu bầu mình phải điền khi mà mình đi vào phòng phiếu trong ngày bầu cử?
hai tờ chị, một
Đúng.
tờ cho Hạ viện và một tờ cho Thượng viện.
Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi sang về cái những ai chịu trách nhiệm ha, chịu trách nhiệm cho các cái lĩnh vực. Rồi, thứ nhất á, từ liên bang, tiểu bang và hội đồng địa phương, thì Crystal nghĩ là nơi nào sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề gì? Rất là nhanh ha. Ai sẽ chịu trách nhiệm về điện?
Tiểu bang.
Rồi, đúng rồi. Ai sẽ chịu trách nhiệm về giao thông đường xá?
Tiểu bang.
Rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm về chăm sóc nhà trẻ, thiếu nhi, chăm sóc trẻ em?
Địa phương gì?
Ừ. Ai sẽ chịu trách nhiệm về cảnh sát?
Tiểu bang.
Rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm về các cái ngọn đèn đường, đèn giao thông?
Địa phương.
Rồi, còn về hôn nhân thì sao? Nơi nào sẽ chịu trách nhiệm?
Công nhân thì là liên bang.
Ừ. Trời ơi, Crystal thuộc bài quá, chắc là vừa rồi có thi quốc tịch có học rồi phải không?
Mấy cái đó trong thi quốc tịch có bắt học vậy.
Rồi, vậy ai chịu trách nhiệm về thuế nè?
Thế em nhớ là cũng là liên bang luôn.
Ừ, còn về bưu điện thì sao?
Liên bang luôn chị.
Ừ, rồi tại vì chỉ có một bưu điện Úc thôi đúng không? Rồi, về các bệnh viện thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Bệnh viện địa phương chị.
Bệnh viện đó là do tiểu bang chịu trách nhiệm, ha, chứ không phải là địa phương. Ừ, rồi, vậy còn nếu như ở đây mình đang có một cái nhu cầu là mình phải có thêm những cái dịch vụ cho các bác cao niên mà của cộng đồng Việt Nam, thì mình sẽ tìm đến ai để mình đặt những cái vấn đề đó?
Em nghĩ là tiểu bang.
Ừ, thì với vấn đề cao niên đó, thì cái chính sách cao niên nó sẽ xuất hiện là từ cả liên bang, tiểu bang và cả hội đồng địa phương luôn. Ba cấp đều có những cái quyết sách, có những cái chính sách liên quan đến chăm sóc cao niên dựa theo từng cái lĩnh vực cụ thể của cái lĩnh của ngành cao niên này, bởi vì chăm sóc cao niên là một lĩnh vực rất là đa dạng và rất là lớn ở Úc, cho nên là cả chính phủ liên bang, tiểu bang và tại địa phương đều chung tay chịu trách nhiệm những cái vấn đề khác nhau trong cái vấn đề lớn đó là chăm sóc cao niên. Rất là tốt, đó là Crystal trả lời hầu như là đúng, chị nghĩ chắc 8 câu trên 10 câu luôn phải không? Thì em cảm thấy sao lúc này?
Em nói chung là em cảm thấy là có tự tin hơn một chút về cái hiểu biết của mình về cái cuộc bầu cử và làm cách nào để có thể bầu một cách hiệu quả.
Ừ, đúng rồi. Thì Crystal đã làm một cái điều rất là tốt, đó là tham gia vào buổi nói chuyện với VoTalk. Thì thông qua những cuộc nói chuyện là mình sẽ hiểu biết rất là nhiều và mình sẽ có những cái kiến thức rất là căn bản để mà mình có thể trở thành một người công dân đủ điều kiện được đi bầu cử ở Úc và được nói lên tiếng nói của mình và khiến cho lá phiếu của mình được đếm trong cuộc bầu cử. Cảm ơn Crystal đã tham gia cùng Lê Tâm trong cuộc nói chuyện về bầu cử này. Hy vọng là Crystal thích những cái câu hỏi vừa rồi ha, và cái cuộc phỏng vấn này, cũng như là Lệ Tâm rất là hy vọng là bạn thấy cái cuộc trò chuyện này nó thú vị và nó có ích cho bạn. Sau khi mà mình nói chuyện xong đó, thì một cái bài tập về nhà cho Crystal đó là sau khi mình nói chuyện xong á, thì bây giờ bạn phải về nhà, bạn có thể lên ngay cái trang mạng của tiểu bang, ủy ban bầu cử của tiểu bang New South Wales, để mà mình tìm hiểu thêm về cái cách thức bỏ phiếu như thế nào, cũng như là phải bảo đảm là bạn đăng ký ghi danh tên mình vào cái danh sách cử tri, cũng như là mình phải kiểm tra xem những cái chi tiết đó đúng hay không nữa, đúng không? Để mà mình có thể chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiểu bang sắp tới. Thì Crystal có thể nói những cái cảm xúc của bạn lúc này sau khi tham gia với Lê Tâm xong thì bạn thấy như thế nào?
Thì em cảm thấy là tự tin hơn về cái những cái hiểu biết của mình về cái cuộc bầu cử, và cảm thấy là cái cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 3 thì mình rất là cần phải tìm hiểu thêm những cái thông tin mà hồi nãy giờ mình nói chuyện ấy, để em có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn.
Đúng rồi, rất là tốt. Rồi, cảm ơn Crystal rất nhiều. Lê Tâm xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast này của chương trình VoTalk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái podcast tiếp theo.
Quý vị đang lắng nghe VoTalk, một sáng kiến do Hội đồng các cộng đồng sắc tộc tại New South Wales hợp tác với Ủy ban bầu cử New South Wales. Nếu quý vị yêu thích podcast này, xin đừng quên nhấn phím like cho chương trình trên trang Facebook, Instagram hoặc ghé thăm trang mạng của VoTalk. Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu và các cuộc bầu cử, quý vị có thể gọi đến Ủy ban bầu cử New South Wales tại số điện thoại 1300 135 736 hoặc ghé thăm trang mạng www.elections.newsouthwales.gov.au. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và quý vị nhớ kể lại cho gia đình và bạn bè của mình về cách thức bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales nha quý vị.